Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết Công nghệ thực tế ảo ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào? Bài viết của tác giả Daniel DeBorn, Thu Ngân chuyển ngữ. Thiết bị không gian 3 chiều, còn được gọi là công nghệ thực tế ảo, khiến mắt và não bộ của chúng ta phải tiếp xúc với loại ánh sáng không tốt cho sức khỏe. Công nghệ thực tế ảo lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2012. Tuy nhiên, cho đến nay, liệu nó đã thực sự phát triển hoàn hảo chưa? Mặc dù giá thành công nghệ thực tế ảo ngày càng rẻ hơn, nhưng nó vẫn còn thiếu những cải tiến cần thiết. Chiếc kính cồng kềnh và công nghệ tương đối phức tạp khiến công nghệ thực tế ảo không thể trở thành thế hệ điện thoại thông minh hoặc TV tương lai. Người ta đã từng dự đoán năm 2016 là năm của xu hướng công nghệ thực tế ảo, nhưng hiện nay có rất nhiều người vẫn chưa biết công nghệ thực tế ảo là gì hay sở hữu công nghệ thực tế ảo. Công nghệ thực tế ảo là một trải nghiệm kỹ thuật số mô phỏng thế giới thực bằng kính thực tế ảo và điều khiển từ xa cầm tay. Mắt người xem sẽ tiếp nhận hình ảnh do máy tính tạo ra và mô phỏng lại chuyển động của họ cùng môi trường ảo, và họ sẽ theo dõi từ tai nghe và điều khiển từ xa. Có một loạt các ứng dụng và tiềm năng của công nghệ thực tế ảo như dưới đây. Games, giải trí, bao gồm phim, các buổi trình diễn và các chương trình hòa nhạc. Các môn thể thao, trải nghiệm học tập mô phỏng cho trường học, công việc và cho các hoạt động khác. Du lịch mô phỏng, y học, mô phỏng quân sự, các sự kiện hoạt động xã hội và kỹ thuật số. Phân khúc trò chơi công nghệ thực tế ảo chiếm gần 1/3 toàn ngành, với thị trường được dự đoán là 1,4 tỷ đô la vào năm 2021. Cách hoạt động của kính thực tế ảo. Kính thực tế ảo được lắp đặt thiết bị di động trên đó như Samsung Gear công nghệ thực tế ảo hoặc Google Cardboard, hoặc chúng có các tùy chọn HTC Vive, Oculus Rift và PlayStation công nghệ thực tế ảo kết nối với máy tính và có cảm biến màn hình LCD. Ngoài ra còn có các phiên bản độc lập không cần kết nối với thiết bị cố định mà có phần mềm và chương trình được tích hợp sẵn bên trong. Công nghệ thực tế ảo khác với thực tế ảo tăng cường, viết tắt là AR. AR tạo ra một chế độ xem tổng hợp của cả hình ảnh kỹ thuật số và thế giới thực. Nó đưa thêm hình ảnh kỹ thuật số vào góc nhìn thế giới thực của người xem. Ví dụ nổi tiếng nhất về AR trong những năm gần đây là trò chơi Pokemon Go. Thông qua các ứng dụng điện thoại và AR, người chơi sử dụng máy ảnh trên thiết bị của họ để tìm kiếm các Pokemon được chèn vào thế giới thực. Công nghệ thực tế ảo có thể tương thích với AR, nhưng chúng là các thuật ngữ riêng biệt. Như bất kỳ công nghệ kỹ thuật số mới nào, việc sử dụng các thiết bị phát ra bức xạ gần cơ thể trong thời gian dài sẽ gây ra những lo ngại về sức khỏe. Kính thực tế ảo và sự kết nối máy tính hoặc điện thoại có thể khiến cơ thể phải tiếp xúc với bức xạ mãn tính. Mối lo ngại về sức khỏe tâm thần kinh và thị giác. Mặc dù công nghệ thực tế ảo đang phát triển ngày càng nhiều ứng dụng, nhưng phổ biến nhất là trò chơi điện tử video game hoàn toàn nhập vai. Có nhiều vấn đề sức khỏe liên quan đến các trò chơi ảo như video game. Chúng bao gồm hội chứng mỏi mắt kỹ thuật số, thay đổi dẫn truyền thần kinh, suy giảm chức năng hồi hải mã và phản ứng căng thẳng cấp tính dẫn đến tình trạng căng thẳng mãn tính, trầm cảm, cáu kỉnh và hơn thế nữa. Hiệu ứng ánh sáng xanh của công nghệ thực tế ảo gây tổn hại thị giác. Kính thực tế ảo được đeo trên đầu và người sử dụng sẽ nhìn vào một màn hình LED rất sáng và sống động. Đèn LED hoạt động với bức sóng 400-495 nanomet, tương ứng với ánh sáng màu xanh lam trên quang phổ. Đây là một trong những loại ánh sáng có năng lượng cao nhất mà mắt người có thể thấy được. Ánh sáng xanh gây hại vì nó tác động đến chu kỳ ngủ và ảnh hưởng đến mắt. Hãy tưởng tượng bạn ngồi cách TV 6 inch và xem trong nhiều giờ. Ánh sáng xanh từ TV có thể gây ra hội chứng mỏi mắt kỹ thuật số, nhức đầu, rối loạn giấc ngủ và thậm chí là tổn thương thị giác. Khi sắc tố trong võng mạc của chúng ta tiếp xúc với ánh sáng xanh và tia UV năng lượng cao sẽ hình thành các gốc tự do. Các gốc tự do gây mất cân bằng oxy hóa, tổn thương và thậm chí gây hoại tử các tế bào cảm quang thị giác. Theo thời gian, điều này sẽ dẫn đến thoái hóa điểm vàng và các vấn đề về mắt khác. Hiệu ứng bức xạ EMF ảnh hưởng đến tế bào não. Kính thực tế ảo, công nghệ thực tế ảo được tích hợp công nghệ màn hình LED và các cảm biến nhúng tương tự như việc áp điện thoại vào tai khi nói chuyện. Một số phiên bản công nghệ thực tế ảo sử dụng điện thoại thông minh. Một số là thiết bị không dây, còn lại có thể kết nối với siêu máy tính bằng cáp USB hoặc HDMI để truyền dẫn các chương trình công nghệ thực tế ảo. Kính thực tế ảo không dây hoặc kết nối với điện thoại đều có bộ xử lý không dây mạnh mẽ. Về mặt lý thuyết, sẽ khiến bạn tiếp xúc với nhiều bức xạ EMF hơn. Kính thực tế ảo, công nghệ thực tế ảo có dây gắn vào máy tính hoặc bàn điều khiển có thể giúp cơ thể tránh xa công nghệ thực tế ảo hơn. Tuy nhiên, các cảm biến trong kính vẫn thu thập và gửi dữ liệu. Dây HDMI vẫn phát tần số điện từ đến não chúng ta. Bất kể bạn sử dụng loại công nghệ thực tế ảo nào, bức xạ EMF vẫn hiện diện cách não bộ chỉ trong vòng vài inch. Nhiều nghiên cứu cho thấy bức xạ EMF có thể gây mất cân bằng oxy hóa, phân mảnh DNA, tiền chất của ung thư và ảnh hưởng đến hoạt động của não bộ. EMF làm tăng chuyển hóa glucose ở các vùng khác nhau của não bộ. EMF cũng kích hoạt các kênh VGCC, kênh canxi cảm ứng điện thế trong tế bào, làm giải phóng chất dẫn truyền thần kinh và nội tiết tố quá mức. Sự tăng cao nồng độ ion canxi nội bào cũng gây ra mất cân bằng oxy hóa. Vì não bộ có tốc độ trao đổi chất cao nên dễ sinh ra các chất mang gốc tự do oxy hóa và xảy ra tổn thương do oxy hóa tế bào hơn so với các cơ quan khác. Tổn thương oxy hóa trong não gây gián đoạn các nội tiết tố não bộ và suy giảm dẫn truyền thần kinh. Điều này dẫn đến gián đoạn sức khỏe đường ruột, sức khỏe tinh thần, giấc ngủ, khả năng sinh sản, hoạt động của não và cơ thể. Tăng thời gian sử dụng màn hình và 5G ảnh hưởng đến quá trình phát triển thể chất và khả năng nhận thức của trẻ em. Mặc dù nó mô phỏng cuộc sống thực, nhưng công nghệ thực tế ảo chỉ là một màn hình kỹ thuật số. Nó rất khác so với cảnh quan thực tế. Đã có những lo ngại về việc tăng lượng thời gian sử dụng thiết bị và sức khỏe tinh thần. Trong thập kỷ vừa qua, sự gia tăng các vấn đề sức khỏe tinh thần có liên quan với sự tăng thời gian sử dụng thiết bị. Mặc dù mối tương quan không có ý nghĩa nhân quả, nhưng nghiên cứu chỉ ra rằng nghiện mạng xã hội cùng với các tác động tiêu cực của bức xạ từ công nghệ làm tăng các vấn đề sức khỏe tinh thần. Sử dụng thiết bị trong thời gian lâu, tác động tiêu cực đến thể chất và khả năng nhận thức, đặc biệt là trẻ em và vị thành niên. Trẻ em dễ bị tổn thương do bức xạ và ánh sáng xanh hơn vì chúng đang phát triển và dễ bị tổn thương bởi các tác động từ môi trường. Công nghệ thực tế ảo có thể khiến người ta hoàn toàn đắm chìm trải nghiệm và quên mất thời gian. Nó không chỉ là một màn hình nhỏ trước mặt mà bao hàm toàn bộ góc nhìn của người tham gia. Khi mạng 5G tiếp tục phát triển, công nghệ thực tế ảo sẽ tăng cường hơn nữa do băng thông và tốc độ tải được tăng lên. Công nghệ thực tế ảo tương thích mạng 5G sẽ phát các tần số cao hơn trực tiếp đến não bộ. Hãy tự mình bảo vệ bản thân khỏi các tác hại của công nghệ thực tế ảo. Cứ tiếp tục đà phát triển này, công nghệ thực tế ảo có thể trở thành thiết bị chủ đạo. Mặc dù công nghệ thực tế ảo cũng mang lại lợi ích, nhưng đối với hầu hết mọi người, công nghệ thực tế ảo chỉ là một cách giết thời gian. Chúng tôi chân thành khuyên bạn không nên sử dụng kính thực tế ảo vì khoảng cách đến bức xạ EMF và ánh sáng xanh rất gần. Daniel Dearborn là chuyên gia quốc tế được công nhận trong lĩnh vực bức xạ EMF, che chắn và các vấn đề sức khỏe liên quan đến EMF. Ông đặc biệt tập trung vào ảnh hưởng của phơi nhiễm từ thiết bị di động. Mối quan tâm của Daniel là tác động sức khỏe ngày càng tăng của bức xạ EMF từ 30 năm kinh nghiệm về kỹ thuật trong lĩnh vực viễn thông, nơi ông đảm nhận vị trí điều hành tại SAIC, Telcordia, AT&T và Bell Labs. Ông là đồng tác giả của cuốn sách Bức xạ là vấn nạn quốc gia, sự sụp đổ của ngành công nghệ hiện đại, và là giám đốc điều hành công ty Defender Shield. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web itviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.